Pháp thân có sẵn nơi mọi chúng ta, quay lại tánh giác sẵn có nơi mọi chúng ta là biết trở về với Phật. Chạy sang Tây, Tây Thiên Đông Độ cầu Phật, càng cầu càng xa. Chính vì chúng ta quên tánh giác của mình, nên xem thấy Phật cao siêu xa vời, quá tầm vóc của mình. Nếu mọi người nhận được tánh giác, thì đâu còn thấy Phật ngoài chúng ta. Lỗi lầm to nhất tại chúng ta có Phật mà không dám tự nhận. Hãy nghe ông Sa Di Cao đối với Ngài Dược Sơn, đối đáp với Ngài Dược Sơn. Dược Sơn hỏi, ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Sa Di Cao thưa, nước con an ổn. Dược Sơn hỏi, ngươi do xem kinh được hay chưa hỏi được? Sa Di thưa, chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Dược Sơn hỏi, có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi tại sao chẳng được. Sa Di thưa, chẳng nói họ không được, chỉ vì họ không chịu thừa nhận. Bởi không dám thừa nhận tánh giác của mình, nên người ta chạy cầu Phật bên ngoài. Càng chạy ra ngoài, người ta càng xa lầy trong mê lầm. Phật bên ngoài chỉ là đối tượng để cảm giác chúng ta thức tỉnh. Trái lại, chúng ta không thức tỉnh mà đi xin xỏ, ỷ lại vào Phật bên ngoài. Thế là đã mê, lại thêm mê. Cần phải thức tỉnh, nhận tánh giác hay pháp thân Phật ngay nơi thân năm uẩn này mới thật người đạt đạo. Chúng ta hãy nghe bà Ni Liễu Nhiên nói kệ pháp thân: ngũ uẩn trên đầu cổ Phật đường, tỳ lô trú dạ phóng hào quang, nhược năng y thử phi đồng dị, tích thị qua nghiêm biến thập phương. Tạm dịch: trên đầu núi năm uẩn là ngôi nhà Phật xưa. Phật pháp thanh đêm ngày hằng phóng hào quang ra sáu cửa. Nếu người khéo ở nơi đây không khởi tâm phân biệt, tức là quang nghiêm, tức là pháp thanh khắp cả mười phương. Tóm lại, thiền tông nhìn Phật bằng tướng chân thật pháp thanh, cho nên thấy Phật đã có từ vô lượng kiếp. Tuổi của Phật bằng tuổi hư không. Phật pháp thân nằm sẵn trong nhà năm uẩn của mọi chúng ta. Chúng ta tu hành tốt trở về với ông Phật sẵn có của chính mình, sống trọn vẹn với ông Phật của mình, gọi là thành đạo chính quả. Thì quý vị thấy rõ cái ý nghĩa thâm sâu của người học Phật là trở về với mình, chứ không phải là chạy ra ngoài. Đây, chúng tôi dẫn cho quý vị thấy, mọi người chúng ta học đạo mà không có hiểu đạo, học đạo mà trở thành ra mê đạo đó. Lỗi đó tại cái gì? Bởi vì thưa quý vị, tất cả ai ai học Phật, tu Phật thì đều phải chính Phật, cái chuyện đó không chối cãi được. Vì Ngài tại sao chúng ta phải chính? Tại sao chúng ta phải chính Phật? Bởi vì Đức Phật là ông thầy chỉ đường cho chúng ta, cho nên thường gọi Ngài là vị đạo sư. Đạo là đường, sư là thầy. Ngài là ông thầy chỉ đường. Chúng ta là kẻ đi đường mà không biết lối, thì đương nhiên phải nhờ cái người biết để dẫn mình đi. Thì cái người dẫn mình đi qua những chỗ hiểm nghèo, nguy hiểm, tới cái chỗ mà mình muốn tới, thì đối với người dẫn đường mình mang ơn nhiều ít. Thì như vậy, cũng chúng ta đang chìm đắm trong luân hồi sanh tử. Đức Phật Ngài vẽ cho chúng ta một con đường để thoát ly sanh tử. Nếu chúng ta y theo con đường đó mà tiến mà đi á, thì chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử. Thì chỉ đường để chúng ta ra khỏi hiểm nghèo trong một thời gian, một giai đoạn mà chúng ta còn biết ơn vô kể thay. Huống nữa là chỉ đường cho chúng ta thoát ly sinh tử, thì cái công ơn đó biết ngày nào, phải không? Đối với chúng ta thấy công ơn vô kể. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta đều quý kính tưởng nhớ Phật. Đó là cái chủ yếu mà Đức Phật Ngài muốn.
Cho nên
nhiều khi chúng ta lầm, chúng ta không có hiểu đúng lẽ thật về Đức Phật. Đức Phật Ngài đã tuyên bố Ngài là ông thầy chỉ đường, Ngài là vị lương y, phải không? Tức là cái danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi Ngài là Vô Thượng Y Vương, tức là ông vua thầy thuốc. Ngài là ông thầy chỉ đường, Ngài là ông vua thầy thuốc. Mà nói ông thầy thuốc là đủ rồi, tại sao nó vua thầy thuốc nữa? Bởi vì thầy thuốc á, như thầy thuốc ở thế gian thì dạy hay là có những cái phương thuốc cứu cho người ta khi bệnh ngặt thoát khỏi cái cơn bệnh, được qua một lần chết sống lại được 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm. Thì đó là ông thầy thuốc tài, ông thầy thuốc hay. Còn Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta những phương thuốc để chúng ta uống vô rồi á, thì chúng ta sẽ không còn bệnh, không còn chết nữa, dính dưỡng rồi không còn bệnh, không còn chết. Thì ông thầy thuốc đã hay tới bực nào quý vị tưởng tượng. Cho nên nói là ông vua thầy thuốc. Ông thầy thuốc mà vua nữa chứ không phải thầy thuốc, mà thầy thuốc thường. Thì như vậy quý vị thấy, Ngài là ông thầy thuốc, Ngài là ông thầy dẫn đường. Đó là hai cái danh từ mà Ngài thường xưng. Còn chúng ta tán thán Ngài thì tán thán sao? Chúng ta thì hay tán thán Ngài gọi là tứ tâm chi từ phụ đó, gọi là bậc cha lành của bốn loài. Cha lành của bốn loài tức là cứu cho chúng ta. Thường thường á, người Phật tử đối với Phật hay là đối với tăng hay chưng là con á, nó có những cái ý nghĩa thế này. Bởi vì cha mẹ sanh con thì do cái bào thai từ bụng mẹ mà ra, thì cái bào thai đó có thân này, thì cái người sinh ra thân mạng này, thân này gọi là cha là mẹ. Còn Đức Phật sanh mình bằng cái gì? Tức là Đức Phật Ngài sanh mình cái trí tuệ. Cái trí tuệ của mình nó có nảy sinh được, nó có phát triển được là từ nơi Đức Phật. Cho nên nói rằng Phật là cha, là sao? Là từ miệng Phật mà nói ra, rồi mình mới có cái trí tuệ mở sáng. Mà nhờ trí tuệ mở sáng đó, cho nên trên phương diện trí tuệ đó, nó từ cái không có bây giờ nó có sáng, hay là từ cái chưa có bây giờ nó có sáng. Thì cái đó, người mà làm cho mình có mở sáng một trí tuệ đó, thì coi đó như là vị cha đó. Vì vậy mà sinh con là vậy đó. Cho nên thường ở trong kinh từ chuyên môn nói là từ miệng Phật mà sanh, từ cái pháp Phật mà sanh đó, là vậy. Nghĩa là cha mẹ sanh chúng ta về thân xác, còn Đức Phật sanh chúng ta bằng trí huệ. Thì như vậy hai cái cũng như ở thế gian, cha mẹ thì sanh và nuôi mình bằng thể xác, còn thầy giáo cô giáo là nuôi dưỡng tinh thần, sanh phần tinh thần, nhưng mà nó không trọn vẹn, bị nhiều người. Còn Đức Phật với mình thì trọn vẹn, phải không? Nếu mà mình theo Phật thì tất cả cái đời của mình, cái trí tuệ mà mở cho tới cuối cùng bằng Phật là viên mãn, chứ khỏi có ông thầy thứ hai, thứ ba nào nữa đó. Vì vậy cho nên Ngài là một vị sinh toàn vẹn cái trí tuệ của chính mình. Vì vậy là coi Ngài như vị cha, cho nên gọi Ngài là đấng cha lành đó, là vậy. Thì hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy nhiều khi chúng tôi hay kêu gọi Phật tử hãy trả lại cái vị trí cũ của Đức Phật, chứ đừng có đưa Ngài qua cái vị trí khác tội nghiệp cho Ngài. Nghĩa là tôi kêu như vậy là sao? Vì cái vị trí của Ngài là cái vị trí của ông thầy dẫn đường, phải không? Tam giới chỉ đạo sư đó, làm vị đạo sư, ông thầy dẫn đường trong tam giới. cái vị trí của ngài là cái vị trí của ông thầy thuốc, ông vua thầy thuốc. Đó là vị trí của ông thầy dẫn đường, của ông vua thầy thuốc, thì không có đứng ở vị trí của ông thần, thấy không? Không có đứng ở vị trí của ông thần mà phải cúng ổng rồi ổng ban phước, còn không cúng là ổng giật ổng bẻ cổ rồi đó, không phải vậy. Mà bây giờ đây mình hay mình đưa Phật qua cái vị trí nào? Đó, như vậy mà tôi đòi quý vị phải trả lại đúng vị trí của Phật, chứ đừng có đưa Phật qua cái vị trí khác. Bởi vì quỷ thần thì thích ăn thích nhậu, cho nên là phải cúng rồi này kia để cho các ngài hài lòng, các ngài không phá phách. Còn phải không phải vậy, ngài đã từng tuyên bố ngài là vị đạo sư, tức là ông thầy dẫn đường. Bây giờ ngài không còn trực tiếp dẫn đường thì ngài vẽ cái quả đồ, cái bản đồ ở trong kinh sách đó để mà dẫn cho chúng ta nương bản đồ đi là cũng thoát ly sinh tử. Hoặc là ngài là ông vua thầy thuốc, những bài kinh ngài dạy là những phương thuốc trị bệnh phiền não của chính mình. Thì như vậy đó, ông thầy thuốc thì quý vị tới ông thầy thuốc phải đòi hỏi cái gì? Là phải theo cái bệnh của mình, thấy không? Trình cái bệnh của mình, hay là mình biết bệnh của mình. Bây giờ ông thầy thuốc ổng mất rồi, bây giờ ổng còn để thuốc lại, thì mình giờ muốn lấy thuốc đó mà trị bệnh thì mình phải làm sao? Biết phải biết mình bệnh gì, thấy không? Rồi kế đó phải biết cái thuốc đó trị đúng bệnh đó, thì mình cứ lấy thuốc uống đó là hết bệnh. Như vậy thì với Đức Phật mình chỉ coi ngài là một ông thầy thuốc, những cái lời dạy của ngài là những phương thuốc trị bệnh cho mình. Thì như vậy người bệnh, con bệnh tới thuốc thì con bệnh phải làm sao? Rồi lấy cái nhãn thuốc đọc hoài, tôi thuộc lòng cái nhãn thuốc này mà tôi không chịu uống thuốc thì hết bệnh không? Thì quý vị thấy người bây giờ tôi có hai cái lỗi lớn. Cái lỗi thứ nhất là đã đưa Đức Phật qua khỏi cái vị trí của ngài, từ một vị ông vua thầy thuốc, một vị đạo sư, ông thầy dẫn đường, mà đưa ra thành ông thầy. Rồi một cái điểm khác, thì ngài là một người dạy cho mình những phương thuốc hay, thì những phương thuốc đó đương nhiên là có toa để sẵn ở trước. Bây giờ đây thuốc uống hết bệnh, mà muốn biết ông thầy thuốc hay hay không hay á, thì chúng ta phải sao? Đúng bệnh mua thuốc uống, thỉnh thuốc uống, phải không? Uống mới hết bệnh thì mới biết cái giá trị ông thầy, phải không? Còn nếu chúng ta học thuộc lòng ta thuốc mà không chịu uống thuốc thì sao? Rồi đi đâu ra tôi thuộc thuốc của ông thầy đó đó, thuốc gì đọc dinh dứt hết, đọc thuốc thôi, ta thuốc này ta thuốc nào đọc dinh dứt hết mà chưa từng uống cái thuốc nào, đọc dinh dứt các cái tên thuốc, các cái ta thuốc mà bệnh quằn quại. Rồi người khác hỏi tại sao mà cô, tại sao thầy đã thuộc lòng cái thuốc đó, tôn trọng ông thầy đó mà giờ cứ bệnh và khoe ông thầy giỏi, mà sao mà quý vị bệnh hoài vậy? Thì ông thầy đó có thiệt giỏi hay không? Giờ mình nói sao? Thì cái đó mình làm giảm giá trị ông thầy mình hay không? Nếu mà mình ta thuộc lòng ta thuốc ông thầy mà không chịu uống, mà mình cứ khen thầy, ông thầy tôi giỏi lắm nha, ta thuốc tôi kể cho quý vị nghe, đọc trò này ta kia đọc là đủ thứ hết, mà thuốc ông thầy cho không uống, không bao giờ uống. Rồi như vậy đó, rồi người ta thấy mình bệnh quằn quại, người ta hỏi, rồi lúc đó mình nói sao đây? Nếu thuốc hay thì cái người mà ca ngợi ông thầy đó phải hết bệnh chứ, phải không? Thì cái thuốc đó mới gọi là hay. Còn nếu ca ngợi ông thầy đó thuốc hay, ông thầy hay thuốc hay, mà mình cứ bệnh quằn quại thì ai tin được ông thầy đó không? Đó, thì bây giờ cái điểm đó nhìn lại thì quý vị thấy hàng đệ tử Phật cũng giống y những người như vậy đó, đọc ta thuyết chân chất phải không, thuộc lào năm bộ bảy bộ to thuộc đạo thuộc hết, mà bệnh thôi là bệnh vô chùa thấy bệnh hỏi là rầm bệnh này tới bệnh kia đó. Phật tử cũng vậy, mà lúc nào cũng nói thầy tôi hay lắm, thầy tôi thế này thế kia, quảng cáo đủ thứ hết, mà bệnh mình thì thôi là bệnh
thì nói sao đây? Thì đó là mình làm tăng giá trị ông thầy hay là làm giảm giá trị ông thầy? Cái điều đó đó là cái bệnh mà tôi xin nhắc tất cả chúng ta học Phật muốn đề cao Đức Phật đúng giá trị của Ngài, thì chúng ta là đệ tử của Ngài thì phải làm sao cho có kết quả. Thuốc Ngài để lại đó, bây giờ phải uống đi, uống chừng nào hết bệnh rồi sẽ khoe với người ta, phải không? Cái thằng chưa uống hết bệnh mà cứ khoe người này khoe người kia, thầy tôi hay lắm này kia cái nọ, thì cái đó vô tình mà mình làm cho ông thầy mình giảm giá trị đó. Tôi thấy cái điều đó là cái điều mà nếu người thuộc ta rất nhiều nhất là mấy vị xuất gia, rồi kế là Phật tử, rồi cái trách nhiệm cái quý vị là phải làm sao khi nói những cái toa thuốc, khi mà ca nợ ông thầy mình, thì mình phải là người nếu chưa hết bệnh thì ít ra thế gian ta đủ 100% bệnh thì mình cũng được 50% mạnh, thấy không? Còn 50% bệnh thì cũng quá rồi, chứ chẳng lẽ mình cũng bệnh như người ta mà cứ ca nợ ông thầy mình, khen thiết cho thầy mình mà mình bệnh giống hệt như ta, thì cái đó thật là quá dở, phải không? Quá dở, vô cùng quá dở. Đó, tôi nói để cho tất cả quý vị ý thức được cái bổn phận của chúng ta đối với Đức Phật. Khi hiểu Ngài, nhìn Ngài với cái chỗ cho đúng à. Điểm thứ nhất là tôi yêu cầu quý vị đặt lại, đưa Ngài, trả Ngài về cái vị trí của Ngài à. Đừng lôi Ngài qua cái vị trí ông thành đó, tội nghiệp lắm, phải không? Phật đã từng nói ta không có quyền ban phúc xuống quả cho ai mà. Rồi bây giờ mà mình cứ kéo Ngài qua để mà cầu phúc quả hoài, thì như vậy có phải là mình ép Ngài làm cái chuyện không bao giờ Ngài chịu làm? Bởi vì quý vị thấy quỷ thần nó có những cái, vì quỷ thần cũng là phàm tục như chúng ta thôi. Nếu khác chăng thì các vị đó họ không có hình tướng như mình, chứ còn thiệt ra cũng còn sanh, cũng còn này kia, cho nên đâu có làm Phật được. Vì vậy mà có khi thì cũng ai chọc giận thì cũng bẻ tay bẻ chân rồi chút ít vậy đó. Thì cái đó là tại vì các vị đó chưa phải là tu như Phật. Còn ai mà hơi mà tán dương này kia rồi cho này kia thì ổng cũng ủng hộ này kia đó, thì đó là những cái tâm niệm phàm tục như mình ha, thấy không? Bây giờ mình kéo Phật qua cái vị trí đó thì Phật trở thành phàm tục quá rồi, thấy không? Rồi cứ đem cái này lên cúng cầu Phật cho cái này, đem cái cúng cầu Phật cho cái kia, rồi Phật không cho cái này buồn, Phật không linh đó. Thì như vậy có phải là một cái điều mà làm cho hết giá trị Đức Phật? Mà người mà nhìn cho người ta cũng mắc cười nữa, thấy không? Ông Phật ổng đâu có chấp nhận cái điều đó, mà tại sao tất cả chúng ta lại cứ làm vậy à? Thì giờ giả sử tôi lên đây tôi đặt giả sử lại cho quý vị hiểu đừng lầm. Tại sao quý vị đi chùa có khi quý vị phải cúng một bó hương, có khi quý vị cúng một chùm băng, có khi quý vị cúng một dĩa quả, thì quý vị cúng đó với cái tâm niệm gì? Thì đúng là người Phật tử cúng với tâm niệm gì? Khi mà quý vị mua bó hương về để đi cúng Phật ngày rằm ngày 30 á, thì quý vị với tâm niệm gì mà muốn mua bó hương cúng? Cái tâm niệm gì? Nếu mấy cô bé bé thì năm nay thi không biết thi đậu không, thấy không? Thôi trời, mình mua bó hương cúng Phật lại cầu ngày năm nay mình thi đậu, thấy không? Còn mấy cô lớn lớn mua bán ngoài chợ thì không biết là lúc này mua bán là ế ẩm quá, mình nay mua bó hương cúng Phật để cầu Phật gia hộ cho mình buôn bán cho thạnh cho đất, thấy không? Còn những cái người mà đi ra làm ăn cái gì lớn lao thất bại, hoặc sắp làm ăn không biết việc làm ăn là thành công hay thất bại, vì nhờ bây giờ mua bó hoa giữa gã vô cúng Phật để Phật cầu nguyện Phật cho kỳ làm ăn này biến được như ý và dân dân, thì những cái nguyện như vậy đi cúng Phật coi là đúng là Phật tử chưa? Mà quý vị kiểm lại mình có cái đó không? Đó. Nếu mà có thì từ ngang đây phải tẩy nó đi, tẩy cho thiệt sạch đi nha. Như vậy thì cái người Phật tử chân chánh với quan niệm cúng Phật á, khi mua một bó hương cúng Phật thì chúng ta phải nghĩ rõ rằng vì muốn thắp hương cúng Phật để cho cái mùi tinh khiết đó đó, để cho mùi tinh khiết cái cúng Phật với cái lòng thành của mình đó. Vì lòng thành kính quý kính Đức Phật cho nên đem cái hương mùi thơm tinh khiết đi cúng ngài với tấm lòng cung kính của mình thôi, chứ không cầu gì hết trơn. Đó, cũng như một ông thầy mà mình quý mình kính, thì lâu lâu tới gặp là mình đem cái gì đó thì dấn lòng biết ơn mà cúng cho phải. Tôi đem cái này tới cúng cho thầy, cho thầy, thầy phải làm gì lại cho tôi, đâu có đòi điều kiện đó, thấy không? Còn nếu đòi điều kiện đó thì một ông thầy thế gian ổng không còn nhận nữa, ổng không nhận nữa, đừng nói là ông Phật, phải không? Ví dụ như trong tay quý vị có những người làm cô giáo, thầy giáo chẳng hạn, rồi tới kỳ dành cuối năm thi cho có đứa học trò nào đó lại đem món này món kia lại quà lại tặng, tôi tặng cho cô, tặng cho thầy, kỳ thi này cô thầy phải làm sao cho tôi đậu, thì quý vị dám nhận món quà đó hay không? Nếu một cô giáo thầy giáo mà nghe đứa học trò nó đòi hỏi như vậy có nhận không? Có giày nó đuổi ra nhà khỏi nhà mau không? Đó quý vị là thế gian mà còn không chấp nhận điều đó được, huống nữa là Đức Phật. Thì như vậy thì quý vị thấy cái người cúng Phật mà đòi hỏi những điều kiện đó xứng đáng đi vô chùa lại Phật không? Chắc là không ai chịu đi, cái gì tham lao quá mức mà, phải không? Đi tới với Phật với một lòng tham lao quá mức mà Phật dạy thì phải bỏ tham lao nè, bỏ sân si bỏ hết, mà bây giờ mình mang lòng tham lao quá mức thì tới với Phật thì đâu có xứng đáng vô chùa, phải không? Đó, như vậy thì cái người đó thật là người chưa hiểu Phật gì hết, nói là con Phật chứ không xứng đáng là con Phật chút nào hết. Cho nên nếu chúng ta là con Phật, là đệ tử Phật thì chỉ vì lòng kính Phật, ngài chỉ cho chúng ta phương pháp làm cho chúng ta tiêu trừ được những cái bệnh phiền não đó, nhờ phương pháp đó mà chúng ta tiêu trừ được những bệnh phiền não, tâm hồn chúng ta được an lạc. Ngài chỉ cho chúng ta con đường đi để thoát khỏi luân hồi sinh tử, nhớ cái công ơn đó tới cúng dường Phật thì cái đó là dưỡng tâm điện hết sức tốt. Thế còn nếu mà cúng để với điều kiện, đặt điều kiện cho được cái này cái kia đó thì quá xấu, phải không? Cái đó thật là quá xấu. Mà cái đó gần như trong chùa sống nhờ hết 2/3 cái người như vậy đó, phải không? 2/3 số người tới cúng như vậy. Thì như vậy cho nên Phật tử chính thì đông, mà người đúng là Phật tử quá ít. Thì quý vị kiểm điểm từ ngày đi chùa tới giờ, quý vị có cúng đúng với cái ý nghĩa mà tôi nói đó không, hay là cúng theo cái ý nghĩa cũ đó, ý nghĩa trước đó, cái nào nhiều? Cho nên chúng ta phải hiểu Đức Phật, nhìn Đức Phật và hiểu Đức Phật đúng cái vị trí của ngài, thì như vậy mới xứng đáng là đệ tử của ngài, là con của ngài. Còn nếu mà chúng ta nhìn ngài không đúng với cái vị trí đó, rồi chúng ta đến với ngài với một tâm niệm xấu xa khác nữa, thì đó là làm giảm giá trị đạo Phật. Chính những người Phật tử, những người xưng là con Phật, làm giảm giá trị Phật, chứ không phải ai khác. Đó là cái điều mà tôi nhắc cho tất cả quý vị nhớ. Thì như vậy trở lại, nãy giờ chúng ta đi hơi xa, giờ trở lại cái chỗ này. Người Phật tử chân chính nương nơi cái hình tượng Phật bên ngoài để nhớ lại mình có tánh giác ở trong như Đức Phật, thì đó mới xứng đáng là Phật tử. Đây tôi dẫn câu chuyện thiền sư Diệp Sơn có một số đồ đệ, mà trong đó có ông Sa Di Cao, tức là ông Sa Di này già rồi mà cũng vẫn làm Sa Di, cho nên gọi là Sa Di Cao, đúng không? Ông tới thăm thầy Diệu Sơn. Thầy Diệu Sơn nói: ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ngươi có biết chăng? Ta nghe ở Trường An thì bây giờ mình có thể nói ta nghe ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là ta nghe ở Hà Nội rất là ồn náo, ngươi có biết vậy chăng? Ngài trả lời:
nước con an ổn.
Ở ngoài kia náo loạn chứ còn nước của con an ổn lắm. Như vậy thì câu nói đó là ám chỉ cái gì? Ngài nói ở kia náo loạn chứ thực tình nơi tâm con đã an rồi, đã an ổn rồi. Ngài hỏi, vậy sao hỏi? Ngươi do xem kinh được hay chưa hỏi được? Như vậy thì an ổn mê tâm ông đó là do xem kinh mà được hay là do ông chưa hỏi mà được? Việc xem nhà thưa, chẳng do xem kinh được cũng chẳng do chưa hỏi được. Tại sao vậy? Cái an ổn ngay với tâm hồn của mình đó là cái sẵn chứ không phải cái bên ngoài tới. Nếu xem kinh, nếu chưa hỏi thì chẳng qua là một phương tiện chỉ cho mình biết cái chỗ an ổn đó thôi, phải không? Chứ cái an ổn đó là cái sẵn của chính mình. Vì vậy mà Ngài nói rằng không phải do xem kinh được mà cũng không phải do chưa hỏi được. Thì Ngài vừa xem bẻ lại, có lắm người chẳng xem kinh, chẳng chưa hỏi, tại sao chẳng được? Thì như vậy thì ông nói là không phải do xem kinh, không phải do chưa hỏi được, thì có những người họ không xem kinh, họ không chưa hỏi, tại sao họ không được? Đây Ngài mới trả lời một câu hết sức là chí lý. Chẳng nói họ không được chỉ vì họ không chịu thừa nhận. Thì câu đó thực là nó rõ như ban ngày. Chẳng nói họ không được chỉ vì họ không chịu thừa nhận. Họ đã cố rồi mà không chịu nhận chứ không phải không cố đó. Chứ mình cứ nói rằng cái ông đó mà ổng tu được là do cái gì của ổng, chứ mà không ngờ ai cũng có cái tánh giác như ai, mà người đó họ khéo họ nhận được thì họ sống an ổn. Mình không chịu nhận cái đó rồi mình cứ lang thang khổ sở, thì cái lang thang khổ sở là chính vì cái không nhận của chính mình. Thì như vậy qua câu chuyện này chúng ta mới thấy rõ các ngài chỉ tánh giác không riêng một cá nhân nào, ai ai cũng có, mà chỉ người nhận được á thì hiển lộ, còn người không nhận được thì bị khuất lấp, phải không? Khuất lấp đời đời rồi quên bẵng đi, quên bẵng gọi là mê, nhận ra được gọi là giác, vị tỉnh đó. Vậy thôi chúng có gì hết. Thì quý vị nhớ cái chữ mê với tỉnh này đó, nó không khác gì quý vị có món đồ quý rồi có chuyện gì lộn xộn rồi đem giấu chi đâu đó, là qua câu chuyện rồi cái là mắc cái việc gì đó nó dồn dập á, mình không có kiểm lại năm mười ngày sau nhớ là à bữa đó mình giấu cái món đồ đó mà giờ không biết ở đâu, không biết ở đâu đó lại là gì. Quên đó làm mê chơi gì hết, rồi ngồi chơi yên lặng. Khi mà quý vị quên rồi đó mà muốn nhớ lại quý vị phải làm sao? Nếu mà có nhiều việc rối đầu cứ tới tóc lại quý vị nhớ được không? Chỉ cần những chỗ an tĩnh, phải không? Hoặc là ngồi chơi gốc cây, hoặc là ngồi chỗ nào lặng lẽ suy nghĩ, bất chợt tin nhớ, nhớ cái đi lại đó lấy. Thành ra khi quên rồi mà muốn nhớ lại là phải nhờ sự an tĩnh mới nhớ. Thì chính mình cũng vậy, khi mê thì mình chạy theo tháo trần, rồi cái tâm phiền não vọng tưởng nó chiếm nó quấy động luôn luôn, cho nên chúng ta không nhớ được cái thực của chúng ta. Bây giờ muốn nhớ lại chúng ta chỉ có ngồi lặng lại cho những cái quấy động lặng xuống, chừng nó lặng xuống hết rồi tự nhiên chúng ta nhớ ra ông chủ của mình, ông Phật của mình đó. Cho nên là định rồi phát huệ là vậy đó. Đó là cái chỗ chủ yếu của sự tu. Thì như vậy chúng ta tu đó muốn tỉnh lại là nhờ chúng ta lặng, lặng rồi mới tỉnh. Cũng như cái kia nhà ngồi yên rồi mới nhớ, nhớ là tỉnh, quên là mê. Thì mình đây cũng vậy, Phật gọi là mê với giác là thế đó. Quên tánh giác mình là mê. Một chút giây nào tâm hồn mình lặng lẽ thanh tịnh, bỗng nhiên mình nhận ra mình có tánh giác hiển lộ, đó là nhớ, là tỉnh, gọi là giác. Mà giác, cái giác đó gọi là giác ngộ, tức là bởi vì quên lâu quá rồi thì nhớ lại cái mình dính lên. Thì quý vị thấy món đồ quý mà mình bỏ quên, mình đau khổ, mình tìm kiếm mấy ngày mấy tháng không gặp, mà bất giác một buổi chiều nào hay là một giờ phút nào đó mình ngồi lặng lẽ nhớ được nó cách rõ ràng là lúc đó quý vị có la không? Mình dính là thế là nhảy nhót à. Thì cái đó vừa mới lại nhớ lại cái mình quá sức mình. Thì ở đây cũng vậy, cái mình chìm trong luân hồi không biết bao nhiêu đời. Bây giờ khi mà nhớ được tánh giác thì mình vui vô hạn. Cho nên khi mà giác ngộ rồi vui mừng vô kể là vậy đó. Đó, để thấy cái sự tu hành thực tình nó không có gì xa lạ, mà nó làm cách thực tế ngay nơi con người chúng ta. Mê cũng là mình mà giác cũng là mình, nhưng nhờ Phật chỉ cho mình phương thuốc, chỉ cho mình một cái tấm bản đồ để mình nương đó mà tiến, thì đó là cái công ơn Phật. Nhớ Phật là nhớ chỗ đó. Bây giờ đã biết mọi người chúng ta đều có Phật thì tại sao mà chúng ta không chỉ nhớ mà ông Phật đó ở đâu? Thì một bà ni, tức là bà Liễu Nhiên, bà nói: ngũ uẩn trên đầu cổ Phật đường, tỳ lô trú dạ phóng hào quang, nhược năng y thủy phi đồng dị, tích thị quan nghiêm biến thập phương. Nghĩa là trong cái thanh năm quẩn này là cái ngọn núi, ví dụ như ngọn núi thì trên đầu ngọn núi đó có cái nhà của Đức Phật chưa ở trong đó. Có một đức cổ Phật đương ở trong cái ngôi nhà kia của cái ngọn núi năm quẩn này. Thì đó là những hình ảnh. Nói cho đơn giản hơn, ngay trong thân năm quẩn này đã có một đức Phật từ thủy chi chung, nghĩa là hằng có trong đó, từ thời nào không biết, cho nên gọi là Phật chưa. Rồi Phật đó biểu lộ bằng cách nào? Tỳ lô trú dạ phóng hào quang. Tỳ lô tức là tỳ lô giá na đó, tức là pháp thanh. Phật pháp thanh đó, ngày đêm đều phóng hào quang lên tháo cửa, cửa này, ngày tháo cửa luôn luôn là phóng hào quang mà mình không thấy. Như vậy thì mình có thể thấy được hay không? Cái hào quang do Đức Phật phóng ra đó mình có thể thấy được không? Nếu mình thấy thì hào quang nó của Phật ai chứ phải Phật cung mình, thấy không? Thì Phật mình thì mình đâu có thấy. Mình phóng hào quang mà mình đâu có thấy, người khác thấy chứ mình không thấy. Nhưng mà mình biết. Tại sao mình biết? Nhờ có phóng quang ở mắt cho nên mình mới thấy Thiên Hạ đang ngồi, phải không? Nhờ phóng quang lỗ tai cho nên mới nghe tiếng ồn áo bên ngoài. Thì đó là cái biết là tự mình biết. Thì cái mà thấy cái là biết là ai thấy? Mình không chứ không ai. Thì đó ông Phật đó mới thiệt là ông Phật của mình. Nhưng mà khổ đổi người thế gian khi thấy không chịu thấy, mà thêm cái gì nữa? Thêm cái so sánh. Nhưng mà khi thấy thì phải thấy thì thấy thôi, mà thấy thì không chịu. Thấy thì người đó đẹp hay xấu, thấy người đó cao hay thấp, người đó ốm hay mập, chứ thấy trong cái so sánh. Rồi nhớ sao thấp ốm mập rồi quên mất cái tay. Rồi nghe như vậy, nghe không chịu nghe, nghe rồi không có chịu, đang có những tiếng gì đâu có chịu nghe vậy. Nghe cái nghe tiếng là tiếng khen hay chê, tiếng là tiếng người nam hay tiếng người nữ, tiếng gì gì nghe cứ lo phân biệt hầu quên mất cái nghe. Như vậy cho nên rồi quên mình mà lệ thuộc vào thanh hương vị xuất pháp bên ngoài, tức là luôn luôn chúng ta lệ thuộc sáu tầng bên ngoài. Khi sáu tầng có thì cho rằng có thấy có nghe, sáu tầng không có thì coi như không thấy không nghe. Đó là cái quên mất ông Phật phóng hào quang của mình đó. Nên người tôi biết trở về được cái chỗ mà ông Phật phóng quang của mình đó thì phải sao? Nhược năng y thủy phi đồng dị. Nếu hay như thế nơi đây, nếu hay y thủy là nơi đây chẳng có đồng và khác, nơi đây tức là nơi tháo cửa phóng quang á, đừng có đồng đừng có khác đó, tức là không còn có cái đối đãi. Không có đối đãi thì còn gì có so sánh, nghe chữ nghe, thấy chữ thấy, mà đừng có cái so sánh hơn thua, đừng có so sánh phải với, thì cái nghe thấy đó là của Phật Tỳ Lô Giá Na. Còn nếu nghe thấy mà so sánh hơn thua thì cái nghe thấy của ai? của chúng sanh phàm tục này, thấy không? Đó là của chúng sanh phàm tục này, của điên đảo vọng tưởng, mà điên đảo vọng tưởng là chúng sanh đó. Mà hồi nãy tôi nói đó là quá thanh đó, quá thanh của mình nó chạy theo đó. Còn nếu mà nghe thấy mà không có so sánh đồng vị đó, thì cái đó là của tỳ lô giới na, đó là Phật pháp thanh. Như vậy đơn giản như vậy, nghe là tôi muốn trở về cái pháp thanh thì đừng có chạy theo cái quá thanh. Cái quá thanh là cái theo hình ảnh so sánh. Thì như vậy quý vị thấy chỉ bốn câu này, mà hai câu đó là một câu là chỉ rõ cái công dụng phát ra từ đâu, câu thứ hai là chỉ rõ sự tu hành, câu thứ ba là chỉ rõ tu hành, đến câu thứ tư tức thị qua nghiêm biến thập phương. Nếu mà chúng ta không có cái giới niệm đồng vị đó thì như vậy là pháp thanh trùng hết, nhìn nghe thấy gì cũng là tràn đầy pháp thanh, không còn có cái đối đãi, không còn cái tứ sinh diệt. Thì như vậy một bà ni mà thấy đạo như vậy, nói được như vậy đó, thật là chi hữu. Thì tóm lại cái phần này thì chúng ta thấy rằng người học đạo là cốt phải làm sao nhận được ngay nơi mình có Phật, chứ đừng có lệ thuộc vào Phật ở bên ngoài. Phật bên ngoài chỉ là hình ảnh tượng trưng, nói vậy không có nghĩa từ đây về sau về cái đi vô chùa gặp Phật không lại, không phải như vậy nha. Người ta có cái bệnh cực đoan đó, hồi thì trong chạy vào bên ngoài cực đoan, còn hồi như nói bên trong nó xây vô trong cực đoan, mà trong thì chưa nắm được rồi quên bên ngoài, thì đó là quả. Có nhiều người họ không hiểu, họ nghe ai nói khi ra xong rồi thì phải bỏ chiếc bè đi, nhưng mà đương đứng bệnh hay mà vợ bỏ chiếc bè thì sao? Thì sao? Thì ngàn đời không bao giờ có xong được, phải không? Cho nên phải hiểu đúng cái chỗ, cái đó gọi là chất lời nói. Nói khi mà nói cái lý thuyết chính đó là như vậy, nhưng mà mình chưa tới cái chỗ lý thuyết đó thì phải làm thế này. Mình chưa qua xong thì lúc đó phải đốn cây làm bè, rồi phải đưa cái bè bơi qua xong, trình qua xong rồi mới bỏ bè. Khi đứng bờ này nghe ta nói khi qua xong rồi phải bỏ bè nha, cái rồi như vậy tôi nói là bây giờ thì đứng này ngàn đời chẳng bao giờ tới được chưa hết. Thì cũng như vậy, Phật thì là tánh giác của mình, nhưng bây giờ còn mê quá, còn quên thôi, lâu lâu lại Phật để nhớ. Thì cái đó là chuyện cần chứ không phải là thiếu. Hiểu như vậy thì mới không có cái hại, chứ còn không thì mình có cái tật, có cái tật đó. Mà chính một số mấy cái gì mà đọc sách của các cái gì, các cái ông mà nói thẳng cái chỗ cuối cùng đó, rồi bị lầm, rồi lầm rồi bám vào cái lầm đó rồi đi bá thiên hạ, mà mình không làm được cái gì hết, đó là cái bệnh đó. Cho nên hiểu cho thiệt rõ, khi cái lời nói nào là lời nói chỉ chỗ cứu chính, lời nói nào là lời nói trong phiên tiện, giờ hiểu mình là cái người đã cứu chính là còn đương tạo phương tiện. Nếu mình còn đương sống trong cái tạo phương tiện thì phải làm thế nào, rồi chừng nào đến chí chính phải làm thế nào. Cho nên biết đúng nơi đúng chỗ hợp thời thì đúng là có ích vô cùng, còn nếu không biết đúng thì nó có quả. Nên tôi giảng nhiều khi tôi cũng ngại lắm, bởi vì lời nói cho tôi thì có khi chúng ta y cứ theo cái chỗ cứu kính của Phật mà giảng, rồi quý vị nghe về thì nghe mà không có đầu có đuôi có gốc có ngọn đâu. Bây giờ là trong cái đó tôi nói với thiên hạ nè, tôi nói vậy vậy đó, bây giờ không cần lại Phật, không cần gì hết, Phật chúng bà không có thiệt. Rồi vậy thôi, từ đó sao không cần lại Phật, không cần gì hết, gặp ai lại Phật cần chơi nữa. Rồi cái người ta sẽ nói tôi là cái người bác lại Phật, bác gì đủ hết, thì có phải là quan tôi không? Đó mà có lẽ tôi đã bị quan như vậy nhiều nhiều rồi. Cho nên nói cho quý vị biết rõ cái nào là chí chính, cái nào là phương tiện. Chúng ta còn trong phương tiện thì phải hiểu rõ như vậy. Về tới cái phần kế, phần thứ tư nói về thiền tông với các kinh đại thừa,